Đó là nên làm, đó là không nên làm, đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại, đó là mắc tội, đó là khỏi tội, đó là tịnh, đó là nhơ, đó là hữu lậu, đó là vô lậu, đó là tà đạo, đó là chánh đạo, đó là hữu vi, đó là vô vi, đó là thế gian, đó là niết bàn. Vì những người khó giáo hóa lòng như khỉ vượn, nên dùng bao nhiêu pháp để chế ngữ lòng họ mới có thể điều phục được. Ví như voi ngựa ngang trái không điều phục được, phải thêm đánh đập dữ tợn cho đến thấu xương rồi mới điều phục được. Chúng sanh can cường khó giáo hóa cũng thế, nên phải dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể đưa họ vào khuôn khổ. Các Bồ Tát nước chúng hương kia nghe rồi nói rằng: Thật chưa từng có, chư Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, ẩn cái sức tự tại vô lượng của Ngài mà dùng những phương pháp sở thích của người nghèo hèn để độ thoát chúng sanh. Các Bồ Tát đây cũng chịu khổ sở, nhún nhường, dùng lòng đại bi vô lượng để sanh vào cõi Phật này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh Đại sư Pháp Vân Tăng Tòa Pháp Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thầy xin được kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia, quý cư sĩ thiện tri thức hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện. Thì hôm nay thầy trở về đạo tràng tiếp tục giảng phẩm Phật Hương Tích. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Vân Thông đọc về cái phần kinh văn của phẩm Kinh Duy Ma Cật. Quý vị thấy rằng ở trong kinh đó, hầu hết đó, khi mà biên đó, thì không có biên được đầy đủ. Chính vì vậy mà cần phải có một cái gì tu học, có một cái sự hiểu biết rộng rãi để mà giảng những phần kinh văn này. Nó chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như cái kinh mà quý vị mỗi đêm quý vị đều đọc nữa là Nằm Lòng Bát Nhã Tâm Kinh đó, quý vị nào cũng thuộc hết á, nhưng mà hỏi tới về cái ý nghĩa của cái bản kinh đó thì ít có thể ai hiểu. Cái quan trọng trong cái vấn đề tụng kinh đó là quý vị phải hiểu được cái ý kinh, bởi vì cái phẩm mà Bát Nhã Tâm Kinh đó là cái phẩm, đó là phương pháp tu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà thật sự trong cái cuộc đời này thì chúng dân lấy cái đó để mà làm công phu không à. Tụng cho xong cái phẩm đó rồi, cái rồi thì coi như là xong cái phần công phu. Nó không phải vậy. Quý vị phải nghiên cứu, phải hiểu được Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài tu như thế nào, và Ngài mới đắc được cái đạo. Nghiên cứu trong đó để thấy rõ ràng cái đường tu đó. Khi mình hiểu được cái đường tu đó rồi, mình đi rất là nhanh. Do đó có nhiều người họ bỏ cả một cuộc đời của họ vào ở trong cái tụng kinh, rồi rốt cuộc rồi không hiểu được cái ý nghĩa của mình. Quý vị phải hiểu được ý nghĩa, quý vị mới thấy được cái sự quan trọng của sự trì kinh. Quý vị có hiểu được cái ý nghĩa thì tâm trí huệ của quý vị mới phát sinh. Trong cái phần giảng thuyết lần trước đó, khi các vị Bồ Tát ở cõi Phật Hương Tích hỏi cư sĩ Duy Ma Cật rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài lấy cái gì để Ngài nói pháp? Thì cư sĩ Duy Ma Cật đã trình bày cái phương pháp nói pháp của Đức Thế Tôn. Bây giờ thì thầy xin đọc cái phần kinh văn. Mỗi phần kinh văn thầy sẽ dừng lại và thầy giảng để cho quý đại chúng hiểu rõ cái phần kinh văn này. Đó là nên làm, đó là không nên làm, đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại, đó là mắc tội, đó là khỏi tội, đó là tịnh, đó là nhơ, đó là hữu lậu, đó là vô lậu, đó là tà đạo, đó là chánh đạo, đó là hữu vi, đó là vô vi, đó là thế gian, đó là niết bàn. Vì những người khó giáo hóa lầm như khỉ dượng, nên dùng bao nhiêu pháp để chế ngự lòng họ mới có thể điều phục được. Ví như voi ngựa ngang trái không điều phục được, phải thêm đánh đập dữ tợn cho đến thấu xương rồi mới điều phục được. Chúng sinh can cường khó giáo hóa cũng như thế, nên phải dùng những lời khổ thuyết mới có thể đưa họ vào khuôn khổ. Đó là cái đoạn kinh. Quý vị thấy một đoạn kinh mình đọc đâu có trong vòng không đầy 5 phút mà, nhưng mà khi mà thầy giảng thì quý vị thấy 2 tiếng đồng hồ. Một cái đoạn kinh nó rất là nhỏ vậy. Bởi vì khi mình học kinh, mình tụng kinh, mình phải hiểu cái ý của kinh. Khi trong cái ý của kinh thì không thể nào giải bài được, bởi vì cái ý của kinh nó quá sâu xa, nó quá rộng lớn. Nó tùy theo bản năng của người tu học mà giảng ra được cái kinh đó. Cái người có trí huệ ít thì họ giảng kinh theo cái trí huệ ít của họ. Có người trí huệ trung thì họ giảng theo trung. Người bậc thường thì họ giảng theo bậc thường. Như vậy thì vừa đọc qua cái đoạn kinh này thì quý đại chúng đã thấy rõ ràng Đức Phật Ngài rất là từ bi, và lòng nhẫn nại của Ngài thì quá cao tuyệt. Ngài đã dùng cả đời của Ngài để chi? Để tu học, để giảng thuyết rõ ràng các pháp môn mà chúng sinh đang vướng mắc, và chúng sinh không phân biệt những pháp môn này một cách rõ ràng. Ngài dạy rằng đó là nên làm, đó là không nên làm. Đây là một cái ý chỉ của Đức Phật. Ngài muốn chỉ rõ cho chúng sinh biết những cái pháp thiện và pháp ác. Hầu hết chúng nhân nơi cõi ta bà này muốn mà được những phước báo rộng lớn thì nên biết rõ cái hành động và những cái sự tạo tác của mình nên làm hoặc là không nên làm. Giống như là Ngài Ô Sào Thiền Sư, Ngài cũng đã giảng dạy một cách rất là rõ ràng. Ngài nói rằng dừng tất cả việc ác, tăng trưởng tất cả việc lành. Đây là cái phương pháp mà nếu mà chúng ta không tu lên cái bậc thượng thừa Bồ Tát hay là những cái quả cao hơn nữa, mà mình nằm ở trong cái thế nhân thôi, thì đây là pháp mình tu để mình được được những cái phước báo lên. Như vậy thì trong cái cõi đời này, chúng nhân muốn được những cái nhân quả tốt đẹp thì suốt một cuộc sống của họ, họ nên làm những cái việc thiện lành, và họ dứt tưởng đi những các điều ác. Làm được như vậy thì chúng ta mới hoàn tất được cái lòng từ nơi cõi nhân, và nhận được cái sự tốt đẹp về cái sự tiến hóa tâm linh. Quý vị biết rằng chúng sinh đó, mà khi mà đã dứt ác rồi đó, mà họ làm thiện đó, thì từ cái tâm linh của họ có đầy đủ những cái phước báo, và nhờ cái sự phước báo này mới giúp cho họ đi thẳng vào trong cái đường thánh quả mà họ không gặp những cái chướng ngại. Điều này rất là rõ ràng. Bây giờ nói về chướng ngại, đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại. Như vậy thì cái câu kinh này muốn nói về cái chướng ngại điều gì? Khi chúng ta đọc kinh, chúng ta phải đặt cái câu hỏi. Vậy chứ trong kinh này Đức Phật muốn nói cái này là nói về cái chướng ngại gì? Khi mình đặt câu hỏi thì trí huệ mình mới bắt đầu nó phát sinh. Trên đường tu hành, nếu mà tất cả chúng ta không có cái lòng dũng cảm và sự từ bi thì thật sự chúng ta khó mà đương đầu được với những cái nghịch cảnh và những cái chướng ngại trên cái cuộc sống này. Vì thế mà ngoài việc làm thiện lành, tránh xa cái việc ác, chúng ta còn phải tạo cho trong cái tâm mình cái sự dũng cảm và cái sự từ bi. Quý vị thấy hầu hết những cái bậc mà thượng nhân, cái sự dũng cảm và từ bi của những vị này nó đầy đủ lắm. Lúc mà cần hy sinh thân mạng để cứu chúng sinh, các ngài dũng cảm đứng ra để mà hy sinh thân mạng. Lúc mà vì từ bi phổ độ chúng sinh, các ngài không cần thị phi nhân ngã, vẫn phổ độ chúng sinh. Bằng chứng là quý vị thấy rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài là thờ phân nữ, thân nữ, bị thị màu đưa một cái đứa con vào để cho ngài nuôi. Bây giờ nếu mà ngài nói với các cấp và thượng rằng ngài là thân nữ thì mọi việc nó đã tốt rồi. Nhưng mà vì lòng từ bi sợ cái người đàn bà mà gây quán cho mình bị như cái nạn ngày xưa mà không chồng mà có thai á, có con á, chủ quan á, bị chọi đá đến chết á, hoặc là bị dìm trong cái lồng heo á, làm một cái lồng mà bỏ trong dìm xuống nước mà chết á. Chính vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài có cái lòng từ bi dũng mãnh và cái sự dũng mãnh, do đó ngài phải chịu thế những cái đòn roi trong cái người đàn bà tội nghiệp này, và cũng phải chịu những cái sự thị phi của người đời, nói rằng người tu mà có con rơi con rớt để cứu được cái mạng sống của cái người thiếu phụ này. Thì quý vị thấy rằng cái người tu mà thiếu cái sự dũng mãnh và từ bi, trên đường đạo mình là không được. Chúng sinh thị phi cái là mình đã bỏ hết rồi. Chúng sinh mà hơi nói mà đụng chạm tới cái danh dự của mình là mình đã bỏ rồi, mình không có bao giờ mình dám làm nữa. Đó là những kẻ tâm còn tiểu nhược, tâm nó không thể làm được cái chuyện của Phật đạo. Trong cái đường tu mình giống như một vị kiếm sĩ, mình biết cái mục tiêu mình làm, mình biết con đường mình làm, mặc cho ai nói gì nói, mặc cho ai ngăn chặn gì ngăn, mình cũng phải tiến được. Đó là cái sự dũng cảm của người tu, chứ không phải là người ta nói ông đó ông giả tu làm bộ vậy chứ đạo đức giả tu cái gì. Người ta nói với mình ở đây mình sân si rồi mình không tu, đó là tại cái tâm mình nó quá yếu hèn. Chứ mình tu mình biết chứ, phải không? Mình chỉ cần mình biết mình thôi là đã đủ rồi, không cần ai chấm điểm mình hết. Trên đường tu mình chỉ cần chấm điểm cho mình là đã quá đủ rồi. Còn quý vị mà nhờ chúng sinh ở ngoài chấm điểm cho quý vị sẽ gặp chướng ngại rất nhiều. Người thương thì họ nói tốt quý vị, người không thương họ nói xấu quý vị. Mọi cái thị phi này đã đưa quý vị ra khỏi con đường đạo rồi. Chính vì vậy mà hôm nay những cái chướng ngại mà thầy trình bày lên đây để cho quý vị thấy rằng ngoài cái sự mà dũng cảm và từ bi mình khó thoát được cái chướng ngại. Như vậy thì người nào mà phát được đề tâm rồi, chứng lựa trong con đường tu học phải có sự dũng cảm, phải có sự từ bi để mình đương đầu trước những chướng ngại trên cây con đường mình sắp bước lên và trong con đường hóa độ chúng sinh. Vì thế mà ngoài việc thiện lành thì mình cũng phải có cái phát khởi cái tâm dũng cảm và cái sự từ bi để mình vượt thoát được tất cả những chướng ngại đang bao vây chúng ta từng giây từng phút. Như vậy là quý vị đã hiểu cái chướng ngại trong đường tu rồi ha, rất là nhiều. Và cái chướng ngại này mình phải phá nó bằng cách là mình tạo sự dũng cảm, sự từ bi, không có sự yếu hèn. Với cuộc đời này mình làm chân thật, mình có hy sinh, mình chết cũng nên làm. Bởi vì đó là gì? Bởi vì cái quả báo của cái những việc mình làm đó nó rất là tuyệt vời. Không có gì mất mát hết. Thế gian này là một cái cõi mộng. Thành ra không có gì mà chúng ta phải sợ hết. Quý vị có bao giờ trong cõi mộng đi sợ không? Không có sợ. Bởi vì chúng ta thật sự mà nói, nếu quý vị tu cao, quý vị thấy rằng chúng ta không có sự sống và sự chết. Những kẻ mà còn sống và chết là những kẻ mà cái tâm còn yên hèn, những kẻ mà còn nghĩa là sợ cái sự sống chết với chi phối, là những cái người đó họ ít bao giờ họ đi trên con đường đạo xa được. Tu đi rồi quý vị sẽ thấy sự sống chết nó chỉ là một cái cõi mơ dưới chân quý vị mà thôi. Đó là mắc tội, đó là khỏi tội. Các chúng nhân ở trên cái cõi ta bà này, cái lòng rất là can cường, Bằng chứng là quý vị thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, bao nhiêu vị A-la-hán được Đức Phật thọ ký thành Phật, vậy mà những vị đó đều vì như chân Phật thưa Ngài, con xin đi nơi khác để con trì cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, con giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này cho những chúng sinh khác, chứ còn ở cõi ta bà này con không dám trở lại. Đây là một cái điều chứng tỏ rằng trong cái thế kỷ này chúng nhân rất là trang cường, rất là ngã mạn. Chúng nhân không phân biệt được người nào chân tu, người nào không tu và người nào tu thật. Thành ra chúng sinh, chúng nhân có thể phỉ báng rồi làm cho những người chân tu thiệt họ buồn và họ sa ngã. Bởi vì tại sao những người mà chân tu họ sa ngã là tại vì họ họ không có cái sự dũng cảm và cái sự từ bi. Chứ nếu mà họ có sự dũng cảm và từ bi đó, không bao giờ cái gì rơi rớt hết á. Bởi vì ai nói thì quý vị vẫn nghe, nhưng mà con đường quý vị làm thành đạo mới đúng, quý vị vẫn đi. Đó mới thật sự là người tu. Chính vì chúng sinh ở trong cái cõi ta bà này can cường, Đức Thế Tôn Ngài mới từ bi, Ngài chỉ dạy là nếu rằng chúng nhân mà gây những cái nhân ác như giết hại thì phải đền mạng, phá hoại những cái giới luật của chư Phật đã đề ra thì sẽ đọa lạc vào trong cái hàng nhất siêu đề. Quý vị thấy những cái hàng nhất siêu đề đó, họ làm như là họ đi trái lại với Phật Pháp. Dầu cho quý vị có nói Phật Pháp cao thâm cách mấy, họ cũng không bao giờ họ nghe. Bởi vì cái quả của họ là họ đã phá những cái giới luật, họ đã khinh thê những giới luật. Do đó khi họ trở lại thế gian này, họ là những người bác giới luật. Để chi? Để họ mãi mãi nằm ở trong cái hàng của con người hạ lưu, của con người mà không có cái tâm tiến hóa hoàn toàn. Đó là những cái nghiệp, đó là những cái tội của những chúng sinh. Và cái tội phỉ báng cũng rất là nặng. Quý vị mong nhớ ngày hôm nay, quý vị không thích một cái vị tăng nào đó, khi người ta ngồi pháp tòa, người ta giảng đạo, quý vị ở dưới quý vị phỉ báng, đồng ý quý vị phỉ báng đó. Nhưng mà quý vị mong nhớ rằng trong tương lai, nhiều kiếp tới nữa, quý vị đã đầy đủ những cái phước báo rồi, quý vị sẽ trở thành những cái bậc mà chân sư, quý vị sẽ ngồi trên cái pháp tòa. Và bây giờ cái nhân quả đến với quý vị, bây giờ sẽ có những người họ phỉ báng lại quý vị, giống như quý đại quý vị đã phỉ báng những cái bậc chân sư lúc trước, nó không có gì khác hết á. Quý vị còn nhớ rằng Đức Phật Ngài được vua mời Ngài cùng với thánh chúng vào ở trong cái chỗ mà công viên để vua cúng dường, nhưng mà vua gì đắm mê cái nữ sắc do cái thiên ma ba tuần nó hiện tới, nó làm cho vua quên đi cái sự cúng dường, mà Đức Phật phải ăn những cái lúa của con ngựa do một cái người mà nuôi ngựa họ đem đến mà cúng dường. Đây cũng là một cái quả báo, tại vì thời xưa Đức Phật cũng đã từng phỉ báng những cái vị chân tu. Ông tu cái gì? Ông tu vậy chỉ là đáng ăn lúa ngựa mà thôi, mình nói thì nó sẽ trả lại. Thì ngày hôm nay Đức Phật ăn lúa ngựa là tại vì cái con duyên đó. Do đó khi mà quý vị đâu có biết được những cái tinh hoàn của vũ trụ, quý vị làm cái gì nó giống như là một cái sự mà phát âm trở lại, mà quý vị sẽ lãnh hết. Nó không có, quý vị không có thoát được đâu. Do đó chính vì vậy mà những cái bậc mà chân sư họ rất là từ bi, họ rất là dũng cảm, họ tha thứ tất cả những gì mà quý vị suy nghĩ lầm. Do đó trên đường tu, một cái sự suy nghĩ lầm nó đưa quý vị vào trong con đường đọa lạc rất là sâu, thì mong quý vị đừng có tư tưởng đó. Tư tưởng đó nó sẽ giết chết cái tâm mình, uổng lắm. Một đời người khi mình được cái tâm mà mình biết cái sự từ bi rồi mà mình bị những cái điều này nó chi phối rất là uổng. Đừng để cái tội để mình vươn vào. Bây giờ nói về cái người mà muốn khỏi tội thì nên tạo tác, nên làm những cái việc lành và dân giữ những cái giới phải nghiêm minh. thì cái đời vị lai chắc chắn là cái bậc đó sẽ là bậc thiện nhân, hoặc là xâm lên cõi trời trở thành một cái vị chư thiên đầy đủ phước báo, hoặc là công đức cao hơn nữa trở thành một vị bồ tát ở cái nơi những cõi nước rất là thanh tịnh. Thành ra những cái cõi đó đã có sẵn, nhưng mà những cõi này quý vị không tu quý vị không lên được. Những cõi này quý vị không có thể đem tiền để mua, quý vị không thể gì mà lại dưới chân của những cái tượng mà quý vị cầu xin mà được. Những quả này là do sự tạo tác của quý vị mà nó trở thành. Như vậy thì quý vị đại chúng đã biết thế nào là tội và thế nào là không tội. Bây giờ thì kế tiếp nữa là đó là tịnh và đó là nhân. Bây giờ chúng sinh á, trong cái cuộc đời này thì thường gây nên tội, nên cái tâm của cái người đó thường suy nghĩ mong lung, thường suy nghĩ tìm những cái mưu mẹo làm thế nào mà mình được vinh thân thì gia, mình được những cái danh vọng cao sang. Đây là cái bản tâm bất tịnh vô bẩn. Quý vị biết rằng có những người họ bất chấp những cái thủ đoạn, họ làm được cái điều gì miễn làm sao cho cá nhân của họ, cho gia đình của họ được đầy đủ, họ bất chấp sự đau khổ của những cái người bên ngoài. Đây là cái sự vô ở trong thế gian này. Vì thế mà những chúng sinh nào đã phát cái tâm mà muốn tu hành rồi thì phải dừng ngay lập tức cái bản tâm nhơ bẩn này, phải nhận biết rõ ràng cái sự tuần hoàn của vũ trụ, và biết rõ ràng cái sự sống chết và cái sự tạo nghiệp tạo tác của mọi chúng sinh. Để quý vị biết rằng trong cái cõi đời này, những người mà họ được danh vọng, họ được giàu sang, họ đều là có những cái phước báo mà lúc trước họ đã tạo tác. Những cái gì mà phú hộ kiếp này họ quá giàu, nhưng mà họ làm những việc là quý vị thấy rằng họ làm những việc rất là ác không? Chẳng hạn như họ ăn hiếp những cái lao công, họ trả những cái lương rất là ít của cho lao công, họ hiếp đáp cái hàng phụ nữ. Quý vị nhìn thấy vậy thì quý vị nói rằng cái người này họ đâu có phước đức đâu, mà tại sao họ giàu vậy? Thưa quý vị, họ có phước đức, đó là phước đức từ đời thời quá khứ kiếp của họ. Nhưng mà ngày hôm nay họ bắt đầu hết phước đức, và tại vì họ bắt đầu tạo tác những cái nghiệp, những cái nghiệp này là những nghiệp như là nghiệp nhơ, nghiệp dơ. Những nghiệp này những gì đó sẽ trả, quý vị khỏi lo, không có ai có thể thoát khỏi nhân quả khi mà chúng nhân đó vẫn nằm ở trong tam giới, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả chúng nhân đều phải trả. Quý vị nhớ một vị tiên nhân là vị thầy của Đức Thế Tôn đầu tiên đó. Khi ông ngồi bên cái dòng suối, ông thanh thiền đó, thì có một con quạ đen nó cứ chạy tới ngay gốc cây, nó kêu hoài. Bây giờ trong tâm mà muốn thầm tưởng rằng làm sao giết con quạ đen này thì ông mới có thể an tịnh được. Do trong cái lúc mà thiền định mà cái tư tưởng này phát sinh, người đó quý vị thấy ổng bỏ đọa vào cái quả báo làm cái con trùng hôi. Trước khi ổng bỏ cái xác con trùng hôi, ổng mới trở về trong cái cõi trời của vô sắc giới. Thành ra cái quả báo nó tùy theo cái nặng thì nó đi trước, cái nhẹ nó theo sau. Nhưng như bóng với hình những ai thoát được hết. Quý vị nhìn Đức Thích Ca của mình rồi quý vị thấy ngài cũng còn phải bị đau đầu trong 3 ngày do ngài gõ lên cái đầu con cá mà sau này nó là vua Tỳ Luân Ly. Quý vị nhớ cây tiểu sử Tỳ Luân Ly vua trước đó là trước những kiếp trước nữa, ổng là con cá Ma Kiệt Đà, khi bị mắc cạn, tất cả dân dân làng đều ăn đó. Chỉ có Đức Phật đi ngang, Đức Phật còn nhỏ, Ngài lấy cây gõ đầu nó ba cái thôi. Mà dân chúng đó sau một thời gian trở về, lại cùng một cái đồng nghiệp xâm vào ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ. Do đó sau này Tỳ Luân Ly là con cá Ma Kiệt Đà, nó trở về nó có thế mạnh, nó tiêu diệt hết cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Chỉ có Đức Phật Thích Ca lúc mà ông vua Tỳ Luân Ly mà ông giết chết các dân chúng trong cái thành đó rồi, thì Đức Phật Ngài bị đau đầu 3 ngày. Đó là những quả báo mà chúng sinh ở trong cái cõi đời này không tránh được. Quý vị tránh được là khi nào quý vị nhập Niết Bàn. Còn quý vị chưa nhập Niết Bàn, quý vị đang cảnh chư thiên cũng đều như thường. Tại vì từ ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều nằm ở trong cái sự tạo tác của quả báo, không thoát được. Như vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu rõ được những cái sự tuần hoàn của vũ trụ, chúng ta hiểu rõ được cái quả báo của thiện ác rồi, thì những cái tâm mưu mẹo này, những cái tư tưởng bất tịnh này, bây giờ nó sẽ không phát sinh nữa. Do đó mà tâm của tất cả quý vị sẽ được khinh an, được tự tại. Và quý vị mới thấy quý báo được cái cuộc sống của mình và của người từng trong giây phút. Đó gọi là tâm tịnh lạc. Bởi vì trong kinh nói một cái đoạn kinh quá ngắn đi, mà bây giờ nếu mà không có một cái vị thầy giảng ra thì quý vị sẽ không hiểu ý kinh nói như gì. Chính vì vậy mà thầy vì lòng thương từ bi thương xót chúng sinh, thầy muốn chúng sinh hiểu rõ để tạo tác những cái nghiệp thiện lành, tạo tác những cái chánh nhân nó tốt đẹp, để sau này được những cái quả báo chánh nhân tốt. Do đó thầy cố gắng, thầy làm mọi cách để thầy phổ độ chúng sinh. Tiếp sau đây thầy đọc tiếp kinh văn. Đó là hữu đạo, đó là hữu lậu, đó là vô lậu. Như vậy thì khi mình mới học Phật pháp, mình nghe nói hữu lậu và vô lậu, mình sẽ không hiểu. Trong kinh đâu có giảng là mình hiểu. Vì vậy mà hôm nay thầy giảng để quý vị hiểu thế nào gọi là hữu lậu. Ở trong cái Phật pháp á, hữu lậu có nghĩa là mọi cái sự vật, mọi cái sự diễn biến ở trong cái thế gian này mà mình có thể nghe được cái bằng cái lỗ tai của mình có thể nhìn được bằng con mắt của mình có thể ngửi được bằng cái mũi của mình có thể nếm được bằng lưỡi của mình có thể sờ chạm được bằng cái tứ chi của mình, là đầu mình, tai và chân. Đó là một cái vật nó hiện diện thật sự, gọi là hữu lậu. Chẳng hạn như quý vị cầm một bát cơm, quý vị bố thí cho một cái người khất thực, hay là quý vị bố thí cho một cái người mà kêu là họ đang ăn mày, thì cái sự bố thí đó nó nằm trong cái hình thức hữu lậu. Là tại vì cái sự bố thí nó có tướng, là quý vị còn thấy đó là cái sự bố thí hữu lậu. Bây giờ nói về cái sự vô lậu. Cái sự vô lậu có nghĩa là những sự việc mà mình không nhìn thấy được bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, nhưng mà cái công đức của cái sự vô lậu này nó cũng rất là lớn. Bây giờ thí dụ như là những cái lục độ ba la mật của các chư Bồ Tát tu. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng lục độ bố thí thì giới tinh tấn, giải thoát, thiền định. Những cái điều này nếu mình thực hành bằng cái hình tướng thì nó là hữu lậu. Nếu mình thực hành bằng những cái tư tưởng trong tâm mình thì nó là vô lậu. Bây giờ mà thầy thí dụ một cái điều thôi. Chẳng hạn như với những người mà họ còn hình tướng thì họ nghĩ tới sự bố thí là họ nghĩ là mình sẽ cho một cái vật gì đó cho một chúng nhân có cái sự mà thấp hèn hơn mình, một chúng sinh có sự nghèo đói như mình, đó là cái sự hủ lậu. Nhưng mà các chư Bồ Tát biết rằng bố thí làm sao, có nghĩa là làm sao cho tâm của mình, tâm của mình nó đang bất tịnh nè, làm sao cho nó được trong sạch, có nghĩa là loại trừ nó ra, loại trừ những sự bất tịnh ra, đó là cái vô lậu bố thí. Cái phần này thì trong tương lai khi nào có dịp thầy sẽ giảng rõ về cái sự bố thí của bản tâm. Còn hôm nay thì trong cái vấn đề giảng tổng quát, thầy chỉ nói để cho quý vị hiểu mà thôi. Những cái việc mà vô lậu đó là chúng ta không thể nhận biết được. Tuy rằng những việc đó gọi là vô lậu, nhưng mà khi mà cái lực của nó đã thành tựu rồi đó, thì cái quả báo của vô lậu nó cao hơn quả báo của hữu lậu, rất là cao. Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như khi mà tâm của chúng sinh là như là tâm của chúng ta bây giờ đó, nếu mà cái sự bất tịnh nó không có và nó chứa đầy đủ những cái đức tánh như từ bi hay là hỷ xả thì sao? Thì nó chắc chắn rằng nó sẽ cảm hóa được muôn loài chúng sinh và nhiều người thân cận. Cái sự từ bi và sự dũng cảm có bao giờ ai thấy được không? Quý vị chỉ nói từ bi chứ quý vị đâu có thể mà thấy được cái sự từ bi. Do đó cái sự từ bi là sự quân tập ở trong tâm quý vị. Khi mà nó đã đầy đủ rồi thì muôn loài người ta đều thích đến với quý vị, người ta thích thích gần gũi với quý vị. Tại vì cái năng lực từ bi nó bao che, nó bảo vệ. Do đó chúng sinh rất là thích để mà thân cận gần gũi. Còn ngược lại, nếu mà cái người họ không có sự từ bi, tâm họ bất tịnh, cái sự bất tịnh trong người đó quý vị có thấy không? Không. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà khi mà quý vị thấy rằng cái người đó không có sự từ bi thì sao? Thì tất cả muôn loài, kể cả quý vị, đều muốn xa lắm, không muốn gần gũi. Thành ra cái sự vô lậu trong cái đường tu nó quý giá vô cùng. Khi mà quý vị hiểu được, quý vị mới thấy rằng cái đường tu nó có giá trị và quý vị mới trân quý nó. Đó là tà đạo, đó là chánh đạo. Quý vị thấy ra trong cái cõi đời này rất là buồn cười, tất cả mọi người đều nằm ở trong cái biển mê hết. Nhưng mà vì cái bản ngã của mình cứ xưng rằng ô tôi đang đi trong chánh đạo và ê cái ông kia ông đang đi bên tà đạo. Tại sao quý vị biết thế nào là chánh đạo, thế nào là tà đạo? Chính như vậy mà Đức Phật mới đưa hai chữ chánh và tà vào ở trong cái quyển kinh Duy Ma Cật đây. Vì vậy mà trong cõi đời này chúng sinh cần phải phân biệt một cách rõ ràng tà và chánh. Nếu quý vị phân biệt được một cách rõ ràng tà và chánh thì không bao giờ có sự phân tranh và cũng không bao giờ có những cái sự chiến tranh nó hằng tiếp diễn, bởi bản ngã của chúng sinh rất là to lớn. Bây giờ thầy nói về cái chánh và tà của chúng nhân tại thế gian này. Đối với chúng nhân ở tại thế gian này, cái những cái việc mà gọi là ác tức như là tà đạo, những cái việc mà thiện lành đó là chánh đạo. Bây giờ nói về cái chánh và tà đối với hàng chư thiên từ cái cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới, thì 10 cái thiện nghiệp lành là chánh đạo của chư thiên. Ngược lại với 10 cái thiện nghiệp lành tức là tà đạo của chư thiên. Hôm nay thầy nói để cho quý vị nhận rõ được cái chỗ mình đang đứng để mình dứt bỏ nó dễ dàng. Bây giờ nói cao hơn chút nữa, nói về cái đối với những chị Bồ Tát thì từ bi hỷ xả, có nghĩa là tứ vô lượng tâm là chánh đạo. Và cái sự sân ghét giận hờn cố chấp đó là tà đạo. Quý vị học Phật pháp cần phải phân biệt được điều này rõ ràng. phân biệt được rõ ràng, quý vị sẽ không còn lầm lẫn nữa. Và từ đó tâm quý vị bắt đầu thanh tịnh. Quý vị không còn cố chấp trong hai chữ tà và chánh, để rồi chính mình bị cái tà chánh đó lôi vào ở trong cái dòng chiến tranh của gì, của tư tưởng, của gì, của bản ngã, rất là tội nghiệp. Bây giờ đối với chư Phật thì thanh tịnh pháp thân của các ngài là chánh đạo, bất thanh tịnh tức là tà đạo. Hôm nay thầy giảng rất gần, mong rằng quý vị nghe để hiểu, để mình hiểu được cái chánh tà, để mình giữ cái niệm của mình luôn luôn có sự trong sạch. Điều này Đức Phật ngài đã dạy rõ trong các kinh, để cho chúng nhân tu hành nương theo đó để được các pháp lành, vì lợi cho mình và lợi cho người. Ví dụ lợi cho người đó là những người mà làm cái hạnh Bồ Tát, cái người mà được làm cái, được cái lợi cho mình mà không được lợi cho người là tiểu thánh. A La Hán chỉ đắc đạo rồi các ngài nhập tiểu niết bàn, mặc cho chúng sinh đau khổ chơi dơi trong cái biển đời sanh tử luân hồi. Nhưng mà các Bồ Tát lại khác. Các Bồ Tát sau khi hiểu rõ được ý đạo, sau khi tự tu được cái bản tâm thanh tịnh rồi, các ngài đem những điều đó hoằng truyền cho tất cả mọi chúng sinh. Chính vì vậy mà các Bồ Tát được hai chữ lợi mình và lợi người. Còn A La Hán lợi mình mà không lợi người. Thầy mong quý vị hãy phát cái tâm Bồ Tát lợi mình và lợi người. Cái điều này nó tốt đẹp hơn. Đó là hữu vi, đó là vô vi. Hai điều này thì trong Phật pháp gọi là sự tạo tác trong tam giới. Quý vị học Phật pháp quý vị đã biết tam giới rồi, tức như là cái cõi dục giới, cõi sắc giới và vô sắc giới. Ba cõi này nó có hình thức, chính vì vậy ba cõi này đều nằm ở trong cái hữu vi. Bởi vì thế gian này là cái vật chất nó quá thạnh, do đó chúng ta nhìn bằng mắt được. Ở trên những cõi trời vực á, những cái vật chất á nó vi tế hơn, thành ra những chư thiên mới nhìn thấy được. Và những ở trên những cõi trời sắc giới, những vật chất nó càng càng vi tế nữa, thành ra phải có tâm mà có cái tâm mà tu thiền. Bởi vì ở trong cái cõi trời sắc giới đó là những chúng nhân ly dục và tu thiền, nó có thể nhận thấy được cái cảnh giới mình đang ở. Và cảnh giới vô sắc giới đó là coi như cái sắc và cái dục nó mất tiêu hết, nó chỉ còn cái bản tâm lưu trụ mà thôi. Vì những người mà họ tu, họ đã bỏ được cái sắc thân, họ đã bỏ được cái dục của thế gian, họ đã bỏ được những cái sắc của trong cái thân mà bị vướng bận, do đó họ sống bằng cái tâm, vì vậy nó mới có cảnh là vô sắc giới. Và những kẻ mà nó sống bằng cái bản tâm vậy thì mới thấy rõ ràng cái cảnh vô sắc giới, còn bằng không không thể thấy được. Những chúng chư thiên ở cõi trời sắc giới không bao giờ thấy được cõi trời vô sắc giới, và những cái chúng chư thiên ở cõi trời mà dục giới thì sẽ không bao giờ thấy những chúng chư thiên ở cõi trời sắc giới. Bởi vì những cái hành vi rất là vi tế của bản sắc, cái thân của chư thiên ở sắc giới, cái sắc của thân của họ đó vi tế lắm, thành ra khó mà thấy được. Bởi vì chúng ta cái cặp mắt nó thô, thành ra chúng ta thấy được vật chất rõ ràng. Cặp mắt chư thiên vi tế, do đó các ngài thấy xa ngàn dặm. Bây giờ nói về vô vi. Vô vi là những cái sự việc tạo tác mà vượt qua khỏi tam giới. Bữa nay thầy giảng rất là kỹ ha. Hữu vi là còn nằm ở trong tam giới, mà vô vi là vượt khỏi tam giới. Hai điều này thì chúng ta có thể nhận thấy rằng chúng sinh mà thường sanh ở trong ba cõi tam giới do sự tạo tác thì gọi là hình thức của hữu duy. Ví dụ như là do những cái thập thiện pháp sanh lên cõi trời là hữu duy, do cái sự trì giới mà sanh trong cõi trời là hữu duy, do cái sự bố thí mà sanh trở lại làm cái người có đầy của là hữu duy, do cái sự nhẫn nhục mà sanh trở lại làm cái người có tâm dũng mãnh là hữu duy, do thiền định mà sanh lên cõi trời sắc giới là hữu duy. Đó đều là pháp hữu duy. Bây giờ nói về vô duy là nói đến cái sự mà giải thoát khỏi sự ràng buộc trong tâm giới. Như vậy thì những vị nào họ hành vô duy? Đó là A-la-hán. Vị A-la-hán là họ đã thoát khỏi tâm giới rồi. Do họ phá được cái ngã chấp, tức như là họ phá được cái bản ngã đó. Hay nói đúng hơn, họ phá được cái hành thức đó. Bởi vì quý vị đọc ở trong cái kinh, quý vị thấy rằng chúng sinh này tạo nên bởi ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Mà bây giờ muốn đi ngược trở về mà lên tới cái cảnh giới cao thì phải lần lần phá bỏ từ từ sắc thọ tưởng hành. Thì A-la-hán là phá được cái hành, mà cái hành tức là bản ngã của chúng sinh. Khi mà cái hành nó mất rồi thì bản ngã này nó sẽ mất theo. Quý vị chứng đắc đến cái A-la-hán quý vị sẽ thấy điều này. Còn chưa đến A-la-hán thì quý vị sẽ không thấy được. Bởi vì chúng nhân thì không thể hiểu được những tiểu thánh nghĩa gì. Mặc dù A-la-hán phá được hành, nhưng mà thức vẫn còn, do đó pháp chấp vẫn còn. Tiến lên một cái bước nữa thì phải phá luôn pháp chấp. Đó là nói về những cái Bồ Tát ở phần thức biệt đó, là họ đang phá được cái hành thức và cái hành và cái thức, phá được hai cái. Khi mà quý vị phá được cái hành là phá được cái bản ngã, quý vị phá được cái thức thì quý vị phá được cái pháp chấp. Bây giờ thì quý vị rõ được những cái sự biến hóa ảo diệu ở trong cái vũ trụ này, quý vị không còn nghi ngờ nữa. Quý vị thấy chúng sinh là quý vị đã biết rằng tại sao họ phải mang cái thân đó, tại sao họ phải mang cái nghiệp đó, tại sao họ như vậy, quý vị đã biết rất là rõ ràng. Bởi vì cái tâm quý vị nó đã trong sạch rồi, thấy rất là rõ ràng. Như vậy thì những cái bậc mà tu theo vô duy như A-la-hán phá bỏ được ngã pháp, thoát khỏi tam giới. Bồ Tát phá được ngã chấp và pháp chấp, vượt thoát khỏi tam giới và trên cái hàng A-la-hán. Và cao hơn nữa là Đức Phật. Đức Phật thì Ngài đạt được cái thực tướng pháp thân, có nghĩa là thầy Ngài chứng được cái pháp giới tánh của bản thân hoàn toàn. Đó là chỗ mà vô duy tuyệt đối. Do đó đứng trên hàng A-la-hán và hàng Bồ Tát. Hôm nay thầy nghĩ rằng thầy giảng những cái đoạn kinh này, quý vị hiểu rõ được những việc làm của những người tu và những điều mình nên tránh và những điều mình nên làm. Giờ tiếp theo, đó là thế gian, đó là Niết Bàn. Bây giờ nói về thế gian, nếu mình nói về cái phạm vi nhỏ đó, thì thế gian của chúng sinh mình đang ở đó, nó bao gồm cái tứ thiên hạ châu. Như thầy đã trình bày qua nhiều cái quyển kinh rồi, thì hôm nay thầy cũng lặp lại chút. Như vậy thì trong cái thế gian này, nó nằm chung ở trong cái núi Tu Di Sơn. Và Tu Di Sơn nó sẽ bao bọc tứ châu thiên hạ. Tứ châu thiên hạ đó thì nó gồm có Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Bốn châu này nó được gọi là thế gian. Bây giờ nói một cách tổng quát rộng ra thì từ cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ là chỗ cao tột cùng của cõi trời vô sắc giới, cho đến cái cõi mà địa ngục ở dưới núi Thiết Di thuộc về cái cõi dục giới. Chúng sinh ở trong tam giới này đồng cái phận sanh và tử và chịu sự chi phối của nghiệp quả, đây gọi là thế gian. Hôm nay thầy giảng vậy quý vị thấy Phật pháp định nghĩa thế gian rõ ràng. Nếu nói nghĩa rộng là tứ châu thiên hạ, mà nếu nói về nghĩa hẹp là tứ châu thiên hạ, nếu nói nghĩa rộng là từ cõi trời vô sắc giới cho đến tận cùng trong núi Thiết Di là địa ngục môn là thế gian. Bởi tại sao? Là tại vì tất cả những chúng sanh này đều nằm ở trong cái sinh tử luân hồi và đều bị chi phối bởi nghiệp lực quả báo. Như vậy thì ngược lại của thế gian thì được gọi là niết bàn. Đây là cái cảnh giới mà những chúng nhân ở nơi thế gian này họ tu hành và họ lìa được cái sự sanh tử luân hồi, do đó họ thoát ly tam giới, họ không còn bị ràng buộc bởi quả báo và họ không còn bị cái nghiệp quả chi phối nữa. Họ đạt được cái pháp thân thanh tịnh thường trú trong tâm họ, do đó họ mới an nghỉ tại nơi niết bàn. Ngày hôm nay thầy giảng rõ ràng để quý vị thấy rằng có nhiều người đặt câu hỏi niết bàn có không, thì ngày hôm nay câu này thầy đã trả lời rõ ràng. Quý vị đạt được pháp thân thường trụ, quý vị sẽ thấy cái niết bàn. Còn quý vị là chúng nhân, quý vị sẽ không bao giờ thấy niết bàn. Như vậy thì niết bàn nó từ đâu ra? Nó từ cái sự tu hành mà nó ra. Nó từ cái sự mà từ cái báo thân của thế gian tu để vào trong thực tướng của pháp thân. Rồi từ trong cái thực tướng pháp thân này nó tạo ra cảnh giới để pháp thân ngự trụ, gọi là niết bàn. Thầy tiếp tục: vì những người khó giáo hóa lòng như khí vượng, nên dùng nhiều phép để chế ngự lòng họ mới có thể điều phục được lòng họ. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng người ở thế gian này đâu phải ai cũng có cái tâm tu hành đâu, mà cũng đâu phải ai có tâm thường tịnh lạc đâu. Tâm của chúng sinh, nói về người của thế gian á, thì tâm của họ là thường tâm duyên ý mã. Tại sao gọi là tâm duyên ý mã? Là tại vì tâm á, nó giống như là con khỉ đó. Quý vị thấy có bao giờ con khỉ ngồi vượn mà nó ngồi yên chỗ không? Luôn luôn nó nhảy đây, nó chuyền kia, không bao giờ nó chịu mà ngừng nghỉ nó một chỗ. Và ý là cái tư tưởng của quý vị á, luôn luôn nó giống như con ngựa đó. Mà quý vị thấy con ngựa có bao giờ nó chịu đứng ngay chỗ một chỗ không? Đứng nó cũng dậm chân, nó hí, nó hát chứ nó đâu có chịu đứng đâu. Thành ra Đức Phật gọi chúng sinh mà chưa thanh tịnh là nó nằm ở trong cái tâm duyên và ý mã. Những người mà tâm duyên ý mã họ khó vượt, họ khó có thể dừng trụ được. Tâm họ luôn luôn suy tưởng, do đó họ nằm ở trong cái sự phiền não rộng lớn. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn là dùng phương pháp thiền tọa để ngài chế phục được cái tâm ý này, đưa tâm duyên ý mã của chúng sinh trở về cái bổn lai diện mục. Thường thường những người mà họ tu họ chưa đạt đến đó, họ nói rằng làm gì có bổn lai diện mục. A Di Đà Phật, quý vị tu đi, đưa cái tâm duyên ý mã quý vị nó quay trở về nơi cái bổn nguyên của đi, thì tự động quý vị sẽ thấy được cái bổn lai diện mục quý vị nha. Cái người thấy được bổn lai diện mục là người đã thấy được pháp thân. Người đã thấy được pháp thân thì người đó trong tương lai sẽ rời xa khỏi sanh tử luân hồi. Ví như voi ngựa khó điều phục, phải bị đánh đập dữ tợn mới điều phục được. Quý vị thấy rằng đối với những con ngựa hoang đó, nó chưa được chính những người mà điều hành ngựa họ huấn luyện đó, nó hoang kinh hồn lắm, nó còn cái tánh giả thú đó. Quý vị mà thấy những con ngựa hoang, quý vị ngồi lên trên mình nó không bao giờ ngồi được, nó bật quý vị ngã. À, những con voi cũng vậy nữa, quý vị không bao giờ leo mình nó mà ngồi được hết, nó lấy cái vô nó sẽ tìm cách quật quý vị xuống cho chết tươi được. Thì ở đây Đức Phật thí dụ chúng sinh khang cường cũng vậy đó. Nếu mà cái tâm nó chưa được bình, nó chưa được những người mà dạy đạo mà để mà hướng dẫn, thì cái tâm nó cũng như vậy đó. Do đó trong cái quyển kinh này thì ví tánh chúng sinh rất là khang cường, ví như giống như là vô ngựa quan vậy. Nhưng bây giờ nay mà muốn cho họ hồi đầu trở về làm các việc thiện, muốn cho họ hồi đầu trở về để tu hành, không phải là một cái chuyện dễ làm. Quý vị thấy những cái suy nghĩ mà tổ sư thiền tâm thời nhà Tống đó, các ngài dùng những phương tiện ngoài cái thuyết pháp, các ngài còn dùng những cái tiếng hát, các ngài còn dùng những cái phất trần, các ngài còn dùng những cái thước bản để mà trị những cái chúng sinh can cường. Quý vị nào có giờ tu thiền, quý vị sẽ thấy vô mà nhầm cái thiền đường của ngài Lâm Tế đó. Ngài Lâm Tế hát cái là quý vị biết lỗ tai ba bốn ngày chưa có hết. Cái tiếng hát của những bậc thiền sư nó cao lắm. Nhưng mà tổ hát một tiếng bá trượng ba ngày mà còn chưa có nghe được âm thanh bên ngoài. Phải dùng như vậy mới chấn động trong tâm của những người đang thiền. Phải dùng những roi bản mà đánh cho những người đang ngồi ở trong thiền đường, ngoài họ muốn dục tới họ muốn dục lui, họ mới đem cái tâm trở về tỉnh giác được. Đây là những sự từ bi thương xót chứ không phải là sự đò đài. Bởi vì những vị tổ sư họ có cái nhiệm vụ đưa quý vị từ phàm phu lên bậc thánh. Do đó trong những cái sử sách đã có biên, nhiều vị mà thử đệ tử đó, họ cho xây những cái nhà để họ coi cái sự nhẫn nại được không. Xây xong cái họ tìm phương pháp họ đập cái nhà đó, để coi người đệ tử mình có tiếc cái công mà giận thầy hay không. Rồi khi mà người đệ tử xây cái nhà lần thứ hai xong rồi, họ lại đập phá nữa. Đâu phải là những người mà thầy họ khùng họ điên đâu, họ làm tất cả mọi việc đều vì đệ tử hết. Họ tập cho người đệ tử có cái tâm nhẫn nại, họ tập cho người đệ tử có tâm chịu đựng, họ tập cho người đệ tử có cái tâm không còn khởi cái tâm bất tịnh nữa. Bởi vì vậy mà quý vị khi mà học đạo, quý vị biết được cái tâm tư của những vị thiền sĩ đó, quý vị rất là quý trọng. Bởi vì những vị thiền tâm, nhất là tâm sư thiền tâm, vị nào cũng yêu quý học trò mình hết, cũng muốn học trò của mình nó được cái sự giải thoát mình khỏi cái sanh tử luân hồi. Một cái người mà dướng lại rất là buồn cho cái người thiền sư đó, họ thương đệ tử lắm. Tại quý vị không thấy được những cái tình thương của họ, quý vị chỉ thấy được cái tiếng hát của họ, quý vị chỉ thấy được cái tiếng voi bản của họ vứt lên người quý vị khi quý vị ngồi thiền ngủ được. Quý vị chỉ thấy pháp trần của những vị thiền tông đó đánh lên trên cái cổ, trên áo quý vị, nhưng mà quý vị không thấy được sự từ bi. Bởi vì quý vị chỉ cách tướng và không bao giờ thấy được những ý nghĩa thâm sâu người não của những vị thiền sư. Bây giờ những chúng duyên sanh mà họ có tâm bất tịnh đó, thì chính họ sẽ được những cái bậc mà thiền sư, những bậc tổ sư, họ sẽ điều phục. Và những chúng nhân đó sau này sẽ trở thành một cái bậc kia là mã tượng sư dỗng. Một người gọi là mã tượng sư dỗng, có nghĩa là cái người đó đã điều phục được cái tâm ý của mình. Do đó quý vị thấy trong cái 10 cái niên hiệu của Đức Phật có cái gì? Điều ngự trưởng phu, thiên nhiên sư Phật Thế Tôn, điều ngự trưởng phu, điều ngự trưởng phu, thiên nhiên sư Phật Thế Tôn. Mình không điều ngự được cái bản tâm của mình thì đừng nói cái cảnh giới nước bà. Bao nhiêu cảnh trong mơ, cái gì nó cũng hiện là đúng hết. Mình phải điều ngự được bản tâm của mình, đưa nó từ cái chỗ mà tâm duy ý mà trở về cái hồi bổn lai dựng một, thì bây giờ mình trở thành một cái bậc mã tượng sư dỗng. Một người mà gọi là mã tượng sư dỗng là người đó biết điều ngự cái tâm, điều phục cái tâm của họ, và họ biết cách phương pháp để mà giáo hóa cho hàng chúng sinh, giúp cho chúng sinh họ từ cái phàm phu, họ từ cái tánh thô thiển, họ trở thành cái bậc thánh thiện. Trong cái thời đại đại, nhất là trong cái thời đại này, cái vật chất nó quá thiện hành đi, thành ra những chúng sinh mà cái tâm mà đam mê đó, nhất là đam mê vật chất đó, họ không biết cái phương pháp tu hành đó, thì họ thích hưởng thụ lắm, họ thích làm những cái gì mà cho bản thân của họ, cho gia đình của họ, họ quên đi cái sự trau dồi của đức hạnh. Nhưng mà cái sự trau dồi đức hạnh mới là cái điều mà mình đáng sống ở trên cái cuộc đời này. Mình mà quên tu tâm đi thì quý vị mất đi phước báo. Trong tương lai quý vị trở thành một cái kẻ nghèo hèn, một cái kẻ hành khất mà không có ai tội nghiệp đó. Chính vì vậy trên cái cuộc đời này, thế gian được mở rộng để cho mọi người đến đây được tu học, được trả nghiệp, được học những cái thiện pháp. Nhưng mà chúng sinh vì cái vấn đề vật chất quá nặng, thành ra lo hưởng thụ. Lúc mà bắt đầu nhớ lại là mình phải tu để mình có chút thiện báo, thì bây giờ tự đã già rồi. Bởi vậy trong kinh nói sao? Người già mà đọc thánh kinh như người bỏ rượu khi biết mình tiếng khang. Thành ra trong cái đường tu không phải là đợi người già mới tu, mà quý vị tu ngay từ trong giây phút, từ trong cái hành động và việc làm quý vị. Để gì? Để nó huân tập trong cái bản tâm quý vị, sau này cái sự huân tập nó mới trở thành cái đức tính vững mạnh và từ bi. Bây giờ quý vị lo tu thì làm sao quý vị có đủ cái năng lực đó để quý vị nhảy khỏi cái thiết bản của ông Diêm La? Làm sao nhảy khỏi? Đừng có mơ mộng nữa. Không có gì lại ai để mà thoát khỏi luân hồi hết. Quý vị tự trao dồi bản tánh quý vị, và tự quý vị thoát khỏi cái thiết bản của Diêm La. Do đó quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài nói rõ ràng, ta đến đây để mà hướng dẫn cho quý vị biết được cái phương pháp tu, biết được cái bản đồ tu, chứ ta không thể tu dùm quý vị. Quý vị phải tự tu lấy. Những gì ta cũng có thể làm được cho chúng sinh, nhưng mà từ cái tu, cái ăn, cái uống, chúng sinh phải tự làm. Do đó quý vị đừng mong cầu. Mong cầu nó không có phước báo. Quý vị hãy tạo tác, tạo những cái điều thiện lành, tạo những cái gì mà trên đường tu những bậc thánh nhân làm, thì quý vị mới có phước báo. Sự ghi lại, sự mong cầu chỉ là sự vô minh, chỉ là sự mê tín. sẽ giết lần cái tâm của mình, đưa cái tâm của mình nó trở về cái trạng thái yếu hèn. Bởi vì những người họ quá đam mê vật chất, họ không có trau dồi dồi đức hạnh, họ không có kiểm điểm lại cái bản tâm. Do đó những tư tưởng bất tịnh thường xuyên nó ngự trong bản tâm, do đó luôn luôn bị nghiệp quả nó lôi kéo và chịu chi phối bởi cái nghiệp lực sinh tử luân hồi. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này quý vị thấy sao? Sinh tử luân hồi không phải là do một cái việc gì xa giờ bên ngoài, nó tự do cái nghiệp duyên của quý vị tạo tác. Quý vị muốn sống dai hả? Phải không? Muốn sống dai không cần phải ăn những đồ bổ, muốn sống dai không cần phải tập thể dục cho nhiều. Quý vị chỉ cần đừng sát hại chúng sinh thì quý vị sẽ không có thọ yếu. Thầy nhớ cách đây mấy năm có vị Phật tử đó, ngày nào ổng cũng tập tạ, cái thân hình của ổng rất là đồ sộ giống như lực sĩ đó. Ổng lại ổng nói thầy biết không, con ngày nào con cũng tập cả, sức khỏe con rất là mạnh, năm nay tuổi đời con mới có 28 tuổi, thầy nghĩ con sẽ sống bao lâu? À, thầy mới nói không phải là sức khỏe và sức mạnh của con để tăng cái tuổi thọ của con, mà cái đời sống của con là do trong cái quá khứ kiếp con đã có tạo tác, con có giết hại chúng sinh nhiều hay không, thì bây giờ mới biết thọ mạng của con ngắn và dài. Chứ còn cái thân lực sĩ của con, cái sức lực của con bây giờ nó mạnh, nhưng mà nó không tránh được cái nghiệp lực mà con đã dài. Cái người vị Phật tử nói thầy sao con biết không? Quý vị biết không? Thưa thầy, con nghĩ với cái thân của con sức lực mạnh mẽ này nè, không bao giờ biết đau yếu, không bao giờ biết cái bệnh là gì. Mà con nghĩ rằng với cái thân này thì chắc là con phải trên 100 tuổi. Ừ. Thì thầy cười thôi, thầy nói thầy cũng chúc phúc cho con được điều đó. Nhưng mà rất tiếc không như đầy mấy tháng sau thì ông qua đời. Do ông lái xe bị xe, khi ông qua mặt cái xe tải đó, thì cái xe tải nó hơi trên qua cái chỗ ổng chút, do đó ổng qua trong cái xe tải, và xe tải là cán cái đầu xe của ổng. Thành ra trên cái cuộc đời này, quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng quý vị làm nhiều cái phương pháp để mà giữ cái thân mạng, không có đâu. Thọ yếu quý vị là do cái hành động tạo tác từ quá khứ đã tạo rồi. Ngày hôm nay nó như hình như bóng, nó sẽ đến như vậy bất cứ giờ phút nào. Không phải là quý vị thân hình lực sĩ mà nó không đến đâu. Nó không đến vì bệnh tật thì nó sẽ đến bằng những tai nạn thảm khốc, đưa quý vị vào trong cái chỗ sinh tử luân hồi. Bởi vì vậy mà khi mà quý vị tu rồi đó, quý vị thấy chúng sinh ở trong cái cõi đời này họ đáng thương lắm. Họ nằm trong cái cảnh sanh tử mà họ không biết, họ không biết lo. Họ tối ngày họ chạy theo danh và lợi, theo những cái bóng gian của cái cuộc đời. Rồi khi họ bắt đầu họ thấy nghĩa là cái lực của họ gần hết rồi, họ quay trở lại thì họ già mất rồi. Họ không còn đủ sức để mà họ tu giống ngày xưa nữa. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Các Bồ Tát chúng hương nghe rồi nói rằng: thật chưa từng có, như Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Ngài ẩn cái sức tự tại vô lượng của Ngài mà dùng phương pháp sở thích của người nghèo hèn để độ thoát chúng sinh. Các Bồ Tát ở nơi cảnh giới Ta Bà này cũng chịu sự khổ sở, nhúng nhường dùng lòng đại từ đại bi vô lượng để sanh vào cõi Phật này. A Di Đà Phật. Sau khi thì các Bồ Tát nghe Ngài Di Ma Cật nói về những phương pháp để mà giáo hóa của Đức Phật dạy cho tất cả chúng nhân ở thế gian này cách tu hành, thì những Bồ Tát ở cõi nước Phật hương tích đó, sau khi mà hiểu rõ những cái sự cao thượng đó, nên các ngài đồng tán thán và ca ngợi cái sức đại từ bi tự tại vô lượng của Đức Như Lai. Ở đây quý vị thấy rằng trong cái kinh văn để rằng ngài dùng phương pháp sở thích của người nghèo hèn, đúng như vậy. Bởi vì quý vị biết rằng Đức Thích Ca của mình trước khi ngài đến thế gian này, ngài là cái vị thiên chủ của cõi trời thứ tư Đông Xuất Đà Thiên. Vị thiên chủ còn hơn, còn cao gấp mấy lần cái vị thiên chủ ở tại cõi nhân này, mà ngài đã từ bỏ cái thế giới dị lạc ở cõi cõi Đông Xuất Đà Thiên để trở xuống là làm một kẻ bậc thế nhân ở cõi ngài này. Và ngài cũng từ một cái ngôi vị hoàng tử cao sang, ngài đã bỏ đi trở thành một kẻ nghèo hèn. Ngài thân cận cùng với tất cả chúng sinh và để tùy cái duyên hóa độ chúng sinh. Cái điều này nói lên cái sự từ bi vô lượng cao tột của Đức Như Lai, khó có người làm được. Và hôm nay chúng ta cũng phải học theo cái đức tính này. Để chi? Để được lợi mình và lợi người. Bởi vì thầy đã nói rằng chúng sinh ở cõi đời này họ rất là đau khổ, họ cần sự giúp đỡ. Khi mà quý vị hiểu đạo, quý vị giúp đỡ tận tình để đưa họ từ ở nơi cái chỗ thế gian này họ đã vào cái vị trí nó tốt đẹp và thanh tịnh hơn. Ngoài cái sự ca ngợi tán thán Đức Như Lai, các bậc Bồ Tát này cũng còn tán thán những cái vị mà hiện tại nguyên thân ở nơi cõi Ta Bà này mà tu hành. Chẳng hạn như thầy thí dụ như các bậc thiền sĩ và Bồ Tát cũng vậy. Các ngài, các vị cũng chịu những cái sự đắng cay trong cuộc đời này. Các vị cũng đã từng chịu những cái sự mà phàn nàn ở trong gia đình. Quý vị cũng đã từng chịu những cái chướng ngại mà quý vị vẫn cố gắng tu. Đó là những cái sự Bồ Tát chân thật. Những Bồ Tát chân thật mới có đầy đủ cái đức tin, mới có sự đầy đủ cái dũng mãnh và mới có đầy đủ sự từ bi khâm nhẫn mà luôn luôn mong cầu Phật đạo. Còn nếu cái gì mà yếu, cái gì dễ rơi rớt trong cái thế gian này, bởi vì cái chướng ngại của người tu nó rất nhiều, quý vị ơi, không thể nói hết đâu. Thầy mong rằng tất cả những vị tu, quý vị phải cố gắng phát cái lòng đại từ đại bi, sự dũng mãnh. Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì cứu độ muôn loài, để mà chúng ta xứng đáng làm trưởng tử Như Lai và chúng ta xứng đáng với cái danh là Bất Thối Bồ Tát nơi cõi thế gian này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.